là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2019. Sẽ có bài ghi nhận Công đoàn Yên Bái 72 năm tô thắm trang sử vàng truyền thống. Tiếp đó là phản ánh chương trình 144 của tỉnh ủy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của hệ thống chính trị huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
6 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã huy động vốn đạt trên 789 tỷ đồng. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 748 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 1.120 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi và phục vụ nhu cầu đời sống. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,32%. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, thực hiện tốt công tác huy động vốn, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Nhằm khuyến khích công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, năm nay nguồn quỹ khuyến công quốc gia đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái triển khai 3 đề án với tổng kinh phí 900 triệu đồng, trong đó chủ yếu hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất ván ép cho các cơ sở tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình. Hiện nay Bộ Công Thương đã nghiệm thu một đề án với kinh phí 300 triệu đồng. Ngoài ra bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho 20 đề án khuyến công. Hiện đã có 9 đề án được nghiệm thu với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Yên Bái còn đẩy mạnh tư vấn phát triển công nghiệp, tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp, hội thảo tập huấn cho các doanh nghiệp và hộ gia đình về phát triển các mặt hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
Từ năm 2016, huyện Yên Bình triển khai đề án phát triển cây ăn quả có múi. Đến nay, huyện đã trồng mới được trên 600 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả toàn huyện lên gần 1.800 ha. Đến năm 2020, huyện phấn đấu trồng mới 1.100 ha cây ăn quả có múi, gồm bưởi Đại Minh 600 ha, bưởi Diễn 400 ha và 100 ha cam các loại. Với lợi thế về đất đai, khí hậu, thời gian qua người dân các xã trong huyện đã làm giàu từ cây ăn quả, từ đó góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Thời gian tới, bên cạnh mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, huyện Yên Bình sẽ chuyển giao quy trình kỹ thuật giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời sử dụng các giống hỗ trợ như bưởi Đại Minh, bưởi da xanh, bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc, cam V2, cam Vinh, cam Xanh, cam Đường Canh, qua đó tạo ra vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, bảo đảm tính hiệu quả bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, thành phố Yên Bái đã tiến hành sát nhập 29 trường, giảm 15 trường so với trước, đồng thời xóa 5 điểm trường lẻ. Hiện nay, thành phố Yên Bái có 46 trường, trong đó có 24 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 14 trường trung học cơ sở. Ngoài ra, các xã phường của thành phố Yên Bái đều có trung tâm hoạt động cộng đồng, hoạt động hiệu quả. Với nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục đào tạo, chất lượng giáo dục của thành phố ngày càng nâng cao. Năm học 2018-2019, toàn thành phố có 179 học sinh đạt học sinh giỏi tại kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở. Tham gia thi cấp tỉnh có 75 em đạt giải. Hiện thành phố cũng là địa phương có số trường được công nhận trường chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với 34 trường. Trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2019, thành phố Yên Bái phấn đấu xây dựng thêm trường mầm non Sơn Ca đạt chuẩn quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, đội ngũ công nhân và người lao động tỉnh Yên Bái đang hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Trong chặng đường 72 năm đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam, các thế hệ đoàn viên Công đoàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần vào công cuộc đổi mới cho quê hương Yên Bái.
Đồng hành cùng sự phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Yên Bái cũng trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời kỳ chống Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cấp công đoàn đã có nhiều phong trào vừa tham gia lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Sau năm 1975, hòa cùng dòng chảy cách mạng, đội ngũ công nhân người lao động Yên Bái lại tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế của tỉnh. Đặc biệt sau năm 2000, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức công đoàn cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, Công đoàn Yên Bái lại có những bước đi vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ông Hoàng Đức Quế, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tổ chức lên kế hoạch phân công mà các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban thường vụ, rồi tập thể các đồng chí cán bộ công chức trong Liên đoàn Lao động tỉnh chia thành các cái đoàn về các cái đơn vị để mà tổ chức các cái buổi tuyên truyền tập thể, và cũng có những lần thì trao đổi trực tiếp cá nhân với các đồng chí lãnh đạo của một số đơn vị. Mục đích là làm cho cái đơn vị đó, những con người trực tiếp lao động ở đó hiểu biết về cái tầm quan trọng cũng như là cái vị vai trò của cái việc cổ phần hóa trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 19 lần đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5 đến 6 tổ chức công đoàn cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 2 công đoàn ngành là y tế và giáo dục, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố với 990 công đoàn cơ sở, hơn 40.000 đoàn viên. Phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn Yên Bái luôn sát cánh bên người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đoàn viên người lao động hiểu rõ về quyền và lợi ích chính đáng của mình, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở về lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi đã có cái tập huấn hướng dẫn các công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thực hiện tốt cái thỏa ước lao động tập thể. Thế thông qua cái thỏa ước này thì tôi thấy hướng dẫn cái quy trình, cái mẫu ký kết thương lượng để tập trung vào những cái nội dung có lợi hơn bộ luật lao động. Thế thông qua đó thì nhiều đơn vị của chúng tôi những năm vừa qua thì đã thực hiện rất tốt.
Song song với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn Yên Bái đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 8.000 đoàn viên, đạt 162% chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ 18 đã đề ra. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ bản theo kế hoạch của cả tỉnh ủy ra. Và đối với công đoàn các khu công nghiệp thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiếp cận doanh nghiệp cũng như là tuyên truyền vận động công nhân lao động tự nguyện và tổ chức công đoàn, tuyên truyền về việc cần thiết thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và tuyên truyền về cái lợi ích khi mà chúng ta vào tổ chức công đoàn để công nhân lao động tự nguyện vào để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động.
Nhớ lời Bác dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Công đoàn Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung đa dạng, phong phú, gắn với công đoàn trong từng đơn vị, lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các phong trào thi đua của huyện phát động, chúng tôi bám vào các cái nội dung thi đua lớn như là phát động học tập làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, cũng như là các phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác mà huyện ủy, ủy ban dân huyện phát động. Đối với các phong trào thi đua của công đoàn thì chúng tôi bám sát vào các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Liên đoàn Lao động huyện để phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn thi đua Sau khi phát động thì chúng tôi có thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cái công đoàn cơ sở trực thuộc để triển khai quán triệt đến tất cả các đồng chí đoàn viên và công nhân trên địa bàn.
Đồng hành cùng với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động từ thiện bằng việc vận động đoàn viên lao động tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do trung ương, do tỉnh phát động như Ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Quỹ tấm lòng vàng. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Yên Bái đã vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng được trên 2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3.500 gia đình, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động với nhiều đơn vị doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay đã xây dựng 61 mái ấm công đoàn với số tiền 1,5 tỷ đồng. Những ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia tương thân tương ái của những đoàn viên công đoàn. Chị Đặng Thị Tiến, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 2 Yên Bái cho biết.
Tôi rất là xúc động với hai, là tôi cũng cảm ơn là công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố với công đoàn của công ty đã giúp tôi thêm động lực để tôi xây được cái mái nhà ấm áp cho gia đình. Tôi cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà công ty, công đoàn công ty giao, cũng đóng góp thêm vào công đoàn công ty thì là cho công đoàn công ty một ngày một tiến tới là tốt đẹp hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Yên Bái đã luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng công nhân viên chức lao động của tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp. Tuy nhiên, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cho Công đoàn Yên Bái nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, vững vàng về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu khách quan và là đòi hỏi cấp bách đối với công nhân người lao động của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Để mà thực hiện tốt những cái nhiệm vụ chính trị và của tổ chức công đoàn ấy, thì đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ấy, phải năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức hoạt động và lấy đoàn viên công nhân lao động làm trọng tâm cho cái hoạt động của công đoàn, của các cấp công đoàn. Cái thứ hai nữa là tranh thủ cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền chuyên môn trong quá trình mà vận động để tập hợp cái đội ngũ công nhân viên chức lao động.
Hơn 72 năm qua, lịch sử như một dòng chảy không ngừng thử thách những giá trị trường tồn bền vững mà các cấp công đoàn Yên Bái đã xây dựng. Kế thừa những thành quả đã đạt được, Công đoàn Yên Bái cùng công nhân viên chức người lao động trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, dân chủ, hướng về cơ sở, viết tiếp và tô thắm trang sử vàng truyền thống của Công đoàn Việt Nam.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Công đoàn Yên Bái 72 năm tô thắm trang sử vàng truyền thống do phóng viên Thương Huyền Hải Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, triển khai thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, huyện Lục Yên đã bám sát vào kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nên sau một thời gian triển khai thực hiện đã đem lại những chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Đức Tình.
6 tháng đầu năm nay, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Lục Yên được đánh giá là một trong những cơ quan tổ chức có những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động. Nổi bật nhất so với trước kia đó là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã không còn hình thức chung chung mà đi vào những việc làm thiết thực cụ thể. Tất cả các mô hình, phần việc đều được phân công, rõ ràng giao trách nhiệm cho từng bộ phận. Nhờ đó đã thực hiện được nhiều mô hình tổ hợp tác mới, như mô hình thắp sáng đường quê, thực hiện được 23 tuyến đường với tổng chiều dài trên 23 km, thành lập được 51 tổ hợp tác, thành lập mới 3 hợp tác xã, thành lập 2 doanh nghiệp trẻ, xây dựng 17 tuyến đường tự quản. Riêng Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo thành lập 247 tổ tự quản phát huy sự đoàn kết của nhân dân, của khu dân cư, nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng. Để có được kết quả này, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Lục Yên đã bám sát vào việc thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 138 của huyện ủy Lục Yên. Anh Hoàng Trung Trinh, Phó trưởng Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Lục Yên cho biết thêm.
Thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, thì đối với huyện ủy Lục Yên cũng đã ban hành kế hoạch số 138. và từ đó cụ thể hóa kế hoạch số 138 thì cơ quan khối cũng đã ban hành kế hoạch số 07 quân khối, trong đó trọng tâm triển khai thực hiện 48 chỉ tiêu giao trong năm 2019. Thì từ trong 6 tháng đầu năm trong quá trình triển khai thực hiện thì đến thời điểm 30 tháng 6 thì cơ quan khối đã triển khai thực hiện được hoàn thành 22 trên 48 chỉ tiêu, và trong đó có những chỉ tiêu đạt rất là cao như là chỉ tiêu thành lập tổ hợp tác đạt 175%, rồi chỉ tiêu thành lập hợp tác xã, chỉ tiêu tổ chức các tuyến đường thắp sáng đường quê và các cái thành lập các tổ tự quản ở các khu dân cư. Bên cạnh đó thì các cái chỉ tiêu về vận động xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường xanh sạch đẹp thì cũng đạt rất là cao, còn trên 130%.
Bám sát vào nội dung chương trình hành động 44 là thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học toàn diện, rõ người rõ việc. Xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã bám sát nội dung chương trình để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đến nay, nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ Yên Thắng đều đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để địa phương này hoàn thành 19 tiêu chí về nông thôn mới và phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn vào cuối năm 2019. Ông Phùng Trung Hải, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng, Lục Yên nói:
Thực hiện chương trình 44 của huyện ủy và kế hoạch 138 của huyện ủy thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch 50 của Đảng ủy, trong đó thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết được giao. Đến thời điểm này thì các chỉ tiêu, 21 chỉ tiêu của xã đề ra thì đạt đảm bảo tiến độ trên 50% trở lên. Thời điểm này không có gì khó khăn trong việc thực hiện. Về kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 138 của huyện ủy đó là trong cái việc thu ngân sách, đến thời điểm này chúng tôi cũng đạt trên 60% so với tiến độ. Thành lập tổ hợp tác chúng tôi cũng đã hoàn thành và vượt cái chỉ tiêu của huyện giao, và các chỉ tiêu khác thì chúng tôi cũng đảm bảo với tiến độ so với 6 tháng. Thì đến thời điểm này thì báo cáo với các đồng chí là xã chúng tôi cũng có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng tự xây dựng các mô hình vườn mẫu, ao mẫu theo cái thu nhập của địa phương có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên để các hộ dân và các hội viên của các đoàn thể trong xã là đến tham quan, học tập và tự nhận rộng các mô hình tại địa bàn.
Thực hiện theo chương trình kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ chính quyền xã Yên Thắng còn chủ động tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây thanh long ruột đỏ, cây cam sành, các mô hình chăn nuôi gà, lợn quy mô lớn. Xã cũng đang giúp đỡ tạo điều kiện để thôn Làng Già trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Ngọc Minh, trưởng thôn Làng Già xã Yên Thắng, huyện Lục Yên vui vẻ nói:
Thì từ cái nghị quyết của Đảng ủy thì chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo là thực hiện toàn dân tham gia, kể cả cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia cái thực hiện cái xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Thế thì quá trình thực hiện thì phối hợp với lại chi bộ, cũng phối hợp với thôn, cũng như là giao cho các đoàn thể thực hiện cái chương trình là ba sạch. Đấy. Lâm hồng ba sạch thì sạch nhà, sạch đường, sạch ngõ. Thì đến nay ấy thì đặc biệt là thôn quan tâm đến cái hệ thống môi trường và hai là cảnh quan của thôn. Thì trong cái 10 cái tiêu chí mà xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Yên Bái ấy, thì hiện nay là thôn Làng Già đã làm và đang còn tiếp tục làm những cái mà gì mà nó chưa đạt. Thì hiện nay là thôn tiếp tục là củng cố và thực hiện làm sao đầy đủ. Cuối năm 2019 này thì chúng tôi đạt cái 10 cái tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngay sau khi nhận được chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Lục Yên đã tổ chức quán triệt nội dung chương trình đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt, đồng thời khẩn trương xây dựng hiện thực hóa bằng kế hoạch 138 để triển khai chương trình. Trong kế hoạch, huyện ủy phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các cơ quan đơn vị địa phương gắn với thời gian thực hiện. Cùng với đó, huyện đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tại 24 xã thị trấn. Qua kiểm tra đánh giá, đã có những chỉ đạo đôn đốc để 100% chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, các cơ quan đơn vị mặt trận tổ quốc, các đoàn thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong những tháng đầu năm nay. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Với cái 6 tháng còn lại của năm 2019 thì cái công việc thì rất là nhiều, cùng với cái việc tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì chúng tôi cũng xác định là tiếp tục bám sát các cái cơ sở trong triển khai thực hiện cái chương trình hành động 144 của tỉnh, kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Trong đó thì cái tập trung cao nhất của chúng tôi đó là nhiệm vụ thu ngân sách và cái giảm nghèo. Và đối với các cái tổ hợp tác và hợp tác xã thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo là đã tập huấn ở tỉnh rồi, nhưng ở huyện thì chúng tôi trích cái ngân sách ra để tập huấn cho chính quyền cũng như là các cái đoàn thể ở xã về cái hồ sơ, rồi cái cách hướng dẫn cho họ để làm nào để thành lập cái hợp tác xã và làm các cái hoàn thiện các cái thủ tục, kể cả là đối với tổ hợp tác và hợp tác xã. Thì đối với cái mục tiêu giảm nghèo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo giúp đỡ các cái hộ nghèo bằng những cái việc làm hết sức là cụ thể, thiết thực. Cùng với đó thì chúng tôi luôn luôn là làm tốt công tác tư tưởng, động viên để nhân dân vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện các nội dung chương trình 144, các ngành, các địa phương của huyện Lục Yên đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, đối với 36 chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh giao theo chương trình 144 thì đã có 25 chỉ tiêu được đánh giá tiến độ, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt tiến độ, 10 chỉ tiêu đạt từ 80 đến 100%, 12 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 80%. Tình hình kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Với việc thực hiện hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực với quyết tâm cao nhất thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong cả nhiệm kỳ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ sở thích nuôi chim cảnh, đồng thời nhận thấy nhu cầu của người dân ngày càng nhiều, anh Nguyễn Văn Chiến, thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã chuyển hướng sang kinh doanh chim cảnh. Nhờ cần cù chịu khó sáng tạo trong tìm đầu ra cho sản phẩm, nên mô hình của gia đình anh Chiến đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành tấm gương cho các đoàn viên thanh niên học tập và noi theo.
Vốn là người mê tiếng chim hót, anh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên thường xuyên sưu tầm các loại chim cảnh. Nhận thấy ngày càng có nhiều người cùng sở thích nên năm 2017 anh Chiến chuyển sang sưu tầm và kinh doanh chim cảnh. Nuôi chim cảnh không khó nhưng lại đòi hỏi người nuôi phải tỉ mỉ và kiên trì. Để thuần dưỡng được một chú chim phải mất ít nhất 2 năm. Hiện nay gia đình anh Nguyễn Văn Chiến luôn duy trì từ 70 đến 100 con chim cảnh, thu nhập bình quân đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Anh Chiến chia sẻ.
Mới đầu thì nó chỉ bắt đầu là từ đam mê nuôi chim thôi. Dần dần mình cảm thấy nó có thể nó cải thiện được kinh tế thì mình phát triển. Quả nó cao bởi vì là ở trên này nó ít người làm, nên mình làm ở trên này, tôi làm ở trên này là có cái mối, như là mình ở trên nó dễ nhập hơn. Mình muốn làm sao mà có một cái hỗ trợ gì đấy để phát triển nó được rộng hơn như ở những cái vùng xuôi người ta làm ấy.
Nuôi chim cảnh không tốn nhiều thời gian nhưng cần có kỹ thuật. Anh Chiến đã nuôi dế, trồng các loại cây ăn quả để chủ động nguồn thức ăn. Hiện, anh đã nuôi một số loại chim như chích chòe than, chích chòe lửa, chò mào, giá bán thấp nhất là 100.000 đồng một con, cao nhất lên đến vài chục triệu đồng. Để có đầu ra cho sản phẩm, anh Chiến tích cực tham gia các nhóm hội nuôi chim cảnh trên Facebook. Từ đó, khách hàng của anh ở khắp các vùng miền từ Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định đặt mua. Là người đầu tiên phát triển mô hình kinh doanh chim cảnh trên địa bàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, hiện tại anh Nguyễn Văn Chiến đã hướng dẫn và hỗ trợ cho 2 đoàn viên cùng phát triển. Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ như sau.
Tôi thì bây giờ là anh em như là nuôi chim này thì có kinh nghiệm nào thì trao đổi với nhau. Thì là ví dụ anh biết cái gì thì anh trao đổi lại cho bọn tôi. Bây giờ xã mở tổ hợp tác này cho bọn tôi thì là rất là lợi cho bọn tôi về việc quảng bá chim cảnh, với lại là sản phẩm đầu ra sẽ nhiều người biết đến hơn.
Từ hiệu quả kinh tế cao, mô hình kinh doanh chim cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến được các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thanh niên ghi nhận. Vừa qua, đoàn thanh niên xã Mậu Đông đã vận động khuyến khích các đoàn viên thành lập tổ hợp tác, giúp cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn và tìm đầu ra cho sản phẩm. Với cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Chiến trở thành tấm gương để đoàn viên thanh niên trong xã học tập và noi theo. Anh Nguyễn Viết Xuân, bí thư đoàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Về mô hình đồng chí Chiến thì nó là mô hình thứ nhất là rất là mới. Theo cá nhân của chúng tôi rất là mới, đánh giá thì đến bây giờ hoạt động thì được 2 tháng do hoạt động, nhưng mà mô hình này rất phát triển rất tốt. Làm sao thì nói chung về cái mô hình này thì nó đặc thù riêng, để cái sở thích thứ nhất là phải có sở thích đã, để chìm đã, thứ hai là phải có nền kinh tế nó vững thì mới chúng ta mới thành lập được mô hình như thế. Thì mỗi nó là bước đầu, làm sao chúng tôi mong là cái bước sau làm sao nhiều được đoàn viên thanh niên có nhiều mô hình kinh tế, làm sao nó mới nạ và phát triển ngày nó mạnh hơn.
Để tăng nguồn thu cho gia đình, thời gian tới anh Nguyễn Văn Chiến dự định sẽ mua thêm lồng để nuôi các giống chim mới. Bên cạnh đó, anh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, đảm bảo nguồn giống tốt nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789, di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tcltba@mog.gov.vn. Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.